Báo Phục Lâm Almaty xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 2 năm 2010, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Nhớ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi xin chia sẻ là chỉ một chữ thôi là nhớ. Chúng ta vừa mới nghe bài hát là nhớ đến lúc xưa. Chữ nhớ hình như là rất quen thuộc với chúng ta, nhất là quen thuộc với những người càng ngày lớn tuổi. Một số người nói lớn tuổi, càng lớn tuổi chừng nào dễ quên. Thì đúng như thế, tôi thấy tôi cũng bắt đầu quên rồi. Hầu như mà chúng ta muốn nhớ, cho nên cái vấn đề mà bệnh mất nhớ là chẳng hạn là bệnh Alzheimer đó, là càng lớn tuổi chúng ta càng quên. Mà không chỉ vậy nữa, những người trẻ bây giờ cũng quên nữa. Càng ngày hệ thống mà chúng ta đang sống, từ máy điện toán cho tới máy điện thoại cầm tay, chúng ta cũng lưu trữ tất cả những gì mà chúng ta muốn nhớ, chúng ta lưu trữ trong máy móc, không phải trong trí não chúng ta. Ngày xưa tôi nhớ rằng trước khi mà tôi có được cái telephone cầm tay đó, tôi nhớ ít nhất cũng phải 20-30 cái telephone lận. Bây giờ quý vị hỏi tôi, chắc tôi không nhớ cái telephone nào hết. Tôi nói là nhớ đâu, có cái cell phone nó có hết rồi. Quý vị có giống như trường hợp của tôi không? Tại càng ngày chúng ta dựa vào kỹ thuật, chúng ta dựa vào tất cả những hình ảnh khác mà chúng ta quên. Cho nên Chúa nhắc nhở rất nhiều lần trong Kinh Thánh là chúng ta cần phải nhớ. Nhớ là một điều rất quan trọng, giúp đỡ chúng ta biết rằng cái sự gì xảy ra, sự kiện gì hay biến cố gì mới xảy ra. Mà nếu chúng ta không nhớ, chúng ta dễ lầm lẫn, chúng ta quên, chúng ta không thấy được hữu ích trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Giêsu nhiều lần để nhắc nhở chúng ta chỉ nhớ. Trong một điều răn, ở trong 10 điều răn là có chỉ nhớ. Đó là điều răn thứ tư: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Nhớ có nghĩa rằng con cái của Chúa đã quên đi. Và sao hôm nay tôi không đặt vào điều răn thứ tư hãy nhớ, nhưng mà tôi đặt về một cái điều răn quá trân trọng là Chúa kêu chúng ta hãy nhớ. Khi mà Chúa kêu chúng ta nhớ có nghĩa rằng con người chúng ta dễ quên. Và sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở chúng ta ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu số 20-25 và câu số 26 nói về vấn đề mà lễ tịch thánh. Trước khi Đức Giêsu đã quyết định xa anh em, xa bà con, xa môn đồ của Ngài, Ngài nói rằng Ngài phải giữ một bữa tiệc rất quan trọng để con cái của Chúa, để anh em của Chúa, để môn đệ của Chúa nhớ mãi mãi. Và điều đó được nhắc lại ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 nói rằng: cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Khi nào các ngươi uống, hãy làm như này nhớ ta. Khi nào các ngươi làm điều này để làm gì? Để nhớ ta. Chúa nhắc nhở chúng ta hãy làm thường xuyên để chúng ta nhớ đến Chúa. Tại sao Chúa muốn chúng ta nhớ đến Ngài? Tại vì con cái của Chúa thường quên. Mà nếu chúng ta nhớ một điều gì? Chúng ta muốn nhớ về khi mà bẻ bánh cũng như là uống nước nho. Tại vì những điều đó nó liên hệ đến sự sống chết của Ngài. Nó liên hệ đến sự hy sinh của Ngài cho con cái của Ngài. Cho nên Chúa nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến. Chữ nhớ rất quan trọng mà Chúa đã nhắc nhở. Trong Kinh Thánh, khi mà tôi xem ở trong phần Tân Ước, khi mà quý vị mà nghiên cứu đó, chúng ta thấy có 8 chữ nhớ mà liên quan đến Đức Chúa Giêsu. Có thể tôi đọc một vài cái, quý vị có thể vào mạng hay tìm. Chữ nhớ một lần là khi mà Phi-e-rơ đã chối Chúa 3 lần, thì Phi-e-rơ, Kinh Thánh chép bằng Phi-e-rơ nhớ. Nhớ đến gì mà Đức Giêsu đã nhắc nhở trước khi mà Phi-e-rơ chối Chúa. Đức Giêsu cũng nhắc nhở, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 75. Ở trong Lu-ca đoạn 23 câu 42, Chúa nói hãy nhớ khi Chúa trở lại thành lập vương quốc của Ngài. Ở trong sách Giăng cũng đoạn 12 câu 16, Chúa rằng khi mà môn đồ đã hiểu được điều đó thì lúc đó sẽ nhớ những gì mà Chúa đã nhắc. Và ở trong 2 Timothée đoạn 2 câu số 8, đó là sứ đồ Phao-lô nhắc nhở Timothée một điều. Và chữ đầu tiên của 2 Timothée đoạn 2 câu số 8 nói rằng: nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu. Cho nên hầu như Kinh Thánh đặc biệt là chúng giúp chúng đại thế hãy nhớ. Có câu chuyện kể lại rằng là có một cặp vợ chồng đã, vợ chồng trẻ sinh một đứa con gái rất đẹp, và vợ chồng thương đứa con lắm, ngày nào cũng nhớ, ngày nào cũng thương. Một ngày nọ, bé gái đó bị tai nạn rồi không vượt qua sự sống, cho nên phải chết. Hai vợ chồng buồn vô cùng. Hầu như là cả cuộc đời hạnh phúc là dựa vào đứa bé gái đó mà thôi. Càng ngày buồn, mỗi lần về nhà mà thấy cái giường của bé cháu gái của mình không có ai, buồn lắm. Hai vợ chồng cứ nhìn nhau mà khóc, nhung nhớ. Càng ngày bắt đầu, ở trong khung cảnh nhà đó rất bắt đầu lạnh lẽo. Hai vợ chồng không nói được lời nào cả. Rồi từ từ hai người cũng thấy càng ngày càng xa nhau. Rồi vài điều gì trong nhà xảy ra thì cái sự bực bội nó xảy ra, bắt đầu mà cãi lộn với nhau. Thì vợ chồng nói là thôi, chắc như nói rằng thôi anh với em chia tay đi. Thì hai người cũng đồng ý thôi chia tay. Thì bắt đầu mới dọn đồ ở trong căn nhà đó. Dọn đồ, sắp quần áo vô vali để một người đi hướng này, người kia đi chiều hướng kia. Dọn nhà cả một lúc rồi mệt mỏi rồi ngồi xuống. Nhìn đằng xa thấy một đôi giày màu đỏ của con gái mình. Hai người làm thinh không biết nói gì, bỗng nhiên mà khóc. Bỗng nhiên nhớ đến con của mình, bỗng nhiên nhớ những cái gì mà trong quá khứ. Rồi hai người nhìn với nhau, nói tại sao? Tại sao mình phải chia tay nhau? Họ nhìn đôi giày đó, họ nhìn qua nhìn lại, nói rằng bắt đầu họ cầm tay nhau, họ ôm nhau, nói không thể nào mà có thể chia tay được. Thưa bạn, cho em đôi khi những khung cảnh, một đôi giày bé nhỏ đó, màu đỏ đó có thể mà giúp đỡ hai vợ chồng để gắn liền với nhau. Đôi khi mà nếu mà vợ chồng có những gì thắc mắc, có thể trở lại nhìn cái cuốn album mà khi mà hai người thương nhau mà lập ra là đám cưới với nhau. Sự nhớ nó rất quan trọng. Mà Chúa giúp đỡ chúng ta hiểu được cái từ ngữ nhớ, tại vì chúng ta quên và Chúa muốn lặp đi lặp lại để chúng ta nhớ được cái tình yêu thương của Chúa. Tình yêu Chúa rất quan trọng. Qua lễ thực thánh giúp đỡ chúng ta nhớ đến, giống như hai vợ chồng nhớ đến đôi giày của bé gái mình. Chúng ta nhớ đến thập tự giá mà Chúa đã chết trong những năm xưa, để chúng ta hàn gắn với tình yêu thương với Chúa. Tại vì càng ngày chúng ta càng ngày bận rộn trong cuộc đời, chúng ta càng ngày xa Chúa, càng ngày xa chừng nào cũng ngày chúng ta quên Chúa. Cho nên lời Kinh Thánh hầu như không còn thấm ở trong cuộc đời chúng ta nữa. Hầu như có một số người đọc thấy tại sao nó khô khan vô cùng, không giống như những năm xưa mà tôi mới biết Chúa. Tại vì chúng ta quên được hình ảnh mà Chúa đã cho chúng ta thấy. Chúa nói hãy nhớ. Hãy nhớ. Tôi có một lần dẫn gia đình tôi đi du thuyền vào chiếc tàu Carnival. Thì tôi rất mừng tại vì con cái rất thích chơi ở trên một chiếc tàu du thuyền đó, và chơi nhảy cũng như là rô nhảy vào hồ bơi. Thì đôi khi tôi lên tàu tôi vui quá tôi cũng quên mấy đứa con chạy đi đâu. Bỗng nhiên nó xin phép nó chạy qua một cái hồ bơi khác. thì hồ bơi này thì tôi thấy nó nhảy chơi, tôi thấy tôi không lo, nhưng mà qua hồ bơi khác thì nó chưa xin phép gì hết, nó chạy rồi, chung với các bạn khác. Thì lần lượt anh lớn nhảy vô hồ bơi chơi, xong rồi anh thứ hai, rồi anh thứ ba, nhưng mà đứa Út á, thì bắt trước cho anh của mình nhảy vào hồ bơi. Đằng xa tôi đã thấy tôi nó chết rồi, cái hồ bơi này nó sâu lắm. Mới nhảy vô, thì tôi thấy anh không có bước đầu lên được, bắt đầu anh la, anh kêu. Mà quý vị, cái tiếng ồn chơi, con nít nó ồn lắm, chúng ta không nghe cái tiếng kêu. Tôi chỉ thấy cái tai quát quát à, tôi thấy coi anh cố gắng mà lấy hơi lên. Tôi nói con trai của tôi, Timothy, nhảy xuống. Tại lúc đó tôi giúp ăn bằng quần áo, tôi chưa nhảy xuống kịp. Tôi nói nhảy xuống đi, để cứu em mình. Thì anh nhảy xuống, anh bơi, anh cứu em của mình. Khi mà tôi nghĩ đến cảnh đó, tôi nhớ đến Đức Chúa Giêsu. Khi mà Đức Chúa Giêsu thấy rằng con trai, con gái của Ngài là Adam và Eva đã chết chìm trong hồ bơi của tội lỗi, thì Đức Chúa Giêsu đã quyết định nhảy xuống. Không chờ đợi một người nào, không chờ đợi Đức Chúa Cha, không chờ đợi Thiên Sứ, không chờ đợi bất cứ ai, liền nhảy xuống. Quý vị hãy xem tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu số 8. Một câu mà tôi rất thích, Khải Huyền đoạn 13 câu số 8. Một câu cuối cùng, Khải Huyền đoạn 13 câu số 8. Quý vị nói Khải Huyền có liên quan gì vấn đề mà Adam và Eva? Tôi nói có chứ. Khải Huyền đoạn 13 câu số 8 cuối cùng nói rằng chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Đức Giêsu là chiên con đã quyết định chết từ buổi sáng thế rồi. Ngài nhảy vào hồ bơi để cứu nhân loại. Ngài chết cho nhân loại. Vì Ngài không nỡ lòng xa cách chúng ta. Nếu mà tình yêu thương của Chúa vĩ đại như thế, thì Chúa kêu gọi tôi nhớ, chắc tôi phải trở lại Kinh Thánh đọc những mẩu chuyện đó thì tôi nhớ. Nhớ đến tình yêu thương của Chúa đã hy sinh cho tôi. Nhớ đến tình yêu thương của Chúa đã dạy bảo cho tôi. Nhớ tình yêu thương của Chúa đã chết cho tôi để cho tôi được sự sống đời đời. Chúa nói hãy nhớ. Hãy nhớ. Ở trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 11 câu số 23 nói rằng, sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi có nhận lời của Chúa, điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Giêsu trong đêm Ngài bị nộp. Ấy là trong đêm Ngài bị nộp. Ngài bị nộp vào tay kẻ gian ác. Ngài bị nộp vào những người lính La Mã. Ngài bị nộp vào những người Do Thái mà ghét Chúa. Mà quan trọng hết, Ngài bị nộp vào sự chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Chúa có thể thoát những tay quân lính La Mã. Chúa có thể thoát những người Giuđa, những người Pharisee muốn bắt bớ Ngài. Nhưng mà không muốn thoát bởi những bàn tay tội lỗi của chúng ta. Ngài quyết định sẵn sàng bị nộp cho chúng ta. Không phải là vì người lính La Mã, không phải vì người Giuđa, mà vì chúng ta. Vì quý vị và tôi, trong đêm đó Ngài bị nộp. Rồi Ngài lấy bánh. Ngài lấy bánh. Ngài nộp thân thể của mình, tượng trưng cho bánh. Bánh Ngài đã chia sẻ cho nhiều dân chúng, để ăn uống được no nê. Nhưng mà bánh này nó khác. Bánh này dân chúng sẽ ăn uống để sự sống đời đời. Chúa đã nhắc nhở chúng ta không phải ăn, không phải là vì bánh mà chúng ta sẽ sống, nhưng mà bởi lời của Đức Chúa Trời ra từ miệng của Ngài. Rồi tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Hãy làm đi. Đôi khi chúng ta không hiểu rằng Chúa nói hãy làm đi. Rồi các ngươi sẽ nhớ. Rồi Đức Tin sẽ nhắc nhở đến quý vị nhớ đến những cái ngày tháng mà Ngài đã dạy dỗ với mình. Có thể chúng ta không ngồi trong bàn tiệc trong 2000 năm trước để nhớ đến Đức Giêsu làm như thế nào. Nhưng mà chắc chắn chúng ta nhớ lên những cái ngày tháng mà Chúa đã cứu chúng ta. Có những lúc mà quý vị và tôi xém chết, lúc quý vị mà bệnh hoạn, lúc mà quý vị bị tan vỡ, lúc quý vị bị vấn đề mà hạnh phúc mà chuẩn bị ly tan, hãy nhớ đến những lúc mà Ngài đã hàn gắn quý vị và tôi lại. Cũng một thế ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén, một cái chén bình thường, nhưng mà chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Nước nho mà Chúa phát ra một cách tầm thường, nhưng mà biểu hiệu đó là huyết của Ngài đã đổ ra. Chắc chắn bằng lễ tiệc thánh đó, sứ đồ Phao-lô, xin lỗi, sứ các môn đồ của Chúa không hiểu Ngài muốn nói gì. Đây là huyết ta. Mãi đến 3 ngày sau mới hiểu được là huyết của Ngài đã đổ ra cho con người trên thập tự giá. Huyết của Ngài đã thấm vào cây thập tự giá xưa kia. Mỗi lần chúng ta gặp thấy thập tự giá, mỗi lần chúng ta thấy nước nho, thì chúng ta nhớ đến bàn lễ tiệc thánh. Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, mỗi lần chúng ta dự lễ tiệc thánh, chúng ta nhớ để chúng ta rao sự chết. Rao sự chết đối với Chúa rất quan trọng. Quý vị mà dự lễ Giáng sinh nói về vấn đề sự ra đời, hình như là Chúa cũng không nhắc nhở quý vị nhớ đến sự ra đời của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn rằng quý vị hãy nhớ sự chết. Tại vì sự chết của Ngài, các ngươi mới được có sự sống. Hãy rao sự chết. Cho đến lúc Ngài trở lại, Chúa muốn chúng ta hãy rao mau mau. Tại vì Ngài muốn trở lại gặp quý vị và tôi. Ngài muốn trở lại sớm hơn là quý vị muốn. Ngài muốn trở lại để gặp quý vị hơn là quý vị muốn gặp Chúa. Ngài muốn ôm chặt quý vị hơn là quý vị muốn ôm chặt Chúa. Cho nên Chúa nói hãy nhớ. Nếu quý vị nghe những lời Chúa Giêsu nhắc nhở hãy nhớ, thì đảm bảo quý vị sẽ không bao giờ xa Chúa. Dùng những hình ảnh, dùng những lời văn, dùng những bài thơ, dùng những bài hát giúp đỡ chúng ta nhớ. Dùng mọi cách để chúng ta hình dung lại Đức Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Một ngày nào chúng ta không dùng những phương pháp khác nhau để nhớ, một ngày đó chúng ta xa Chúa. Cũng như hai vợ chồng đó nhìn vào đôi giày đỏ của bé gái của mình, thì hai người mới trở lại thương yêu nhau. Cũng như thế, khi chúng ta nhìn vào thập tự giá, thì chúng ta muốn trở lại cùng với Chúa Giêsu. Chúng ta không muốn xa vời Chúa. Không thể nào mà Chúa xuống đây 2000 năm trước mà chết cho chúng ta mà chúng ta quên đi. Không ai trên đời này có thể chết chúng ta như Chúa Giêsu. Ngài đã làm điều đó chỉ vì quý vị và tôi. Mà nếu một mình tôi ở trên trái đất này phạm tội, nếu một mình quý vị trên trái đất này phạm tội, thì chính Đức Giêsu trên đời cũng xuống trần gian này xả thân chết cho quý vị hay là chết cho tôi. Không có tình yêu thương nào như bạn hữu mà chết cho mình cả. Đó là Đức Giêsu. Trong ngày lễ tiệc thánh này, quý vị hãy suy gẫm để nhắc nhở lòng mình nhớ đến Chúa Giêsu để chết và hy sinh chúng ta.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại Văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.